Ottawa, Canada, 24 giờ. Mật danh của ông là Janusz. Ông ta đang trình bày trước 12 người trong một căn phòng được bảo vệ cẩn mật, nằm trong một khu vực quân sự. Như tất cả các ông đã được thông báo, chiến dịch ngày tận thế đã được bắt đầu. Có một số các nhân chứng phải được tìm ra một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất ở chừng mức có thể. Chúng ta không thể tính chuyện tìm kiếm họ thông qua các kênh an ninh, chính quy, do nguy cơ bị tiết lộ. Chúng ta đang dùng ai vậy? Người Nga nóng nảy, to lớn. Tên anh ta là Robert Bellamy, sĩ quan chỉ huy. Anh ta được lựa chọn như thế nào vậy? Người Đức, vẻ quý tộc, tàn nhẫn. Viên sĩ quan này được chọn sau khi máy tính tìm kiếm một cách kỹ càng trong các hồ sơ của CIA, FIA và nửa tá cơ quan tình báo khác. Xin cho tôi được hỏi về những phẩm chất của anh ta, người Nhật Bản lịch sự quỷ quyệt. Sĩ quan chỉ huy Bellamy là sĩ quan nghiệp vụ, nói được 6 thứ tiếng một cách thành thạo và có một mẫu lý lịch mẫu mực. Anh ta liên tiếp tỏ ra hết sức năng lực. Anh ta không có ai thân thích đang sống. Anh ta biết gì về tính chất cấp bách của vụ này không? Người Anh trưởng giả nguy hiểm. Anh ta biết, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi rằng anh ta sẽ rất nhanh chóng tìm thấy tất cả các nhân chứng. Anh ta có biết mục đích của sứ mệnh mình đang làm không? Người Pháp ưa tranh luận bướng bỉnh. Không. Và khi anh ta tìm thấy các nhân chứng thì sao? Người Trung Quốc thông minh, kiên nhẫn. Anh ta sẽ được khen thưởng, xứng đáng. Trụ sở Cục Tình báo Hải quân chiếm toàn bộ tầng 5 của khu ngũ giác đài rộng lớn. Một tầng nhà lọt thỏm dưới các khu trụ sở làm việc lớn nhất thế giới, với tổng cộng 17 dặm hành lang và 29.000 nhân viên quân sự và dân sự. Nội thất của trụ sở cục phản ảnh truyền thống bí biển của nó. Bàn làm việc và tủ hồ sơ được mang màu xanh ô liu của thời chiến tranh thế giới thứ hai, hoặc màu xám của tàu chiến. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, tường và trần nhà được sơn màu da bò hoặc màu kem. Hồi đầu Robert không thể chịu nổi cách trang trí nội thất kiểu Spartan này, nhưng từ lâu nay anh đã trở nên quen thuộc với nó. Lúc này khi anh bước vào tòa nhà và tiến lại bàn thường trực, người lính gác quen thuộc ngồi sau bàn nói: "Xin chào ông sĩ quan chỉ huy, tôi có thể xem giấy ra vào của ông được không ạ?" Robert đã làm việc ở đây 7 năm, nhưng thủ tục này chưa bao giờ thay đổi. Anh xuất trình giấy tờ theo đúng bổn phận của mình. "Cảm ơn ông chỉ huy." Trên đường tới phòng làm việc của mình, Robert nghĩ tới đại úy Donaghy đang đợi anh trong khu đậu xe phía cổng vào lối ra bờ sông. Anh ta đang chờ để đưa anh ra chuyến bay tới Thụy Sĩ, bắt đầu một cuộc đi săn vô vọng. Khi Robert tới phòng làm việc của mình, cô thư ký Barbara của anh đã ở đó. "Xin chào ông chỉ huy, ông phó giám đốc muốn gặp ông tại phòng làm việc của ông ấy." "Ông ấy có thể đợi, hãy liên lạc với đô đốc Christaker cho tôi." "Thưa ông, vâng." Một phút sau, Robert đã đang nói chuyện với đô đốc. "Tôi cho là anh đã kết thúc cuộc gặp gỡ của anh rồi, phải không Robert?" "Dạ, cách đây ít và chỉ vài phút." "Chuyện thế nào?" "Cũng thú vị. Ngài có rảnh để đến sáng với tôi không, thưa đô đốc?" Anh cô giữ giọng nói bình thường, không hề có chút lưỡng lự nào. "Được, chúng ta gặp nhau ở đó." "Vâng, tôi sẽ để sẵn cho ngài tấm giấy ra vào dùng cho khách." "Rất tốt. Tôi sẽ đến anh trong vòng một giờ." Robert gác máy và nghĩ, việc mình phải để giấy ra vào dùng cho khách, cho ngài đô đốc thật là điều mỉa mai. Chỉ mới cách đây vài năm, ông còn là một ông già đáng kính đây, phụ trách tình báo hải quân. "Ông nghĩ gì về chuyện đó nhỉ?" Robert bấm nút gọi thư ký của anh trên máy liên lạc nội bộ. "Dạ thưa ông chỉ huy, tôi đang chờ đô đốc Whistaker thu xếp một giấy ra vào cho ông. Tôi sẽ lo việc đó ngay ạ." Bây giờ đã đến lúc phải trình diện lão phó giám đốc, lão Dustin Thompson, khốn kiếp.